SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua có gì lạ? Trường hợp tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức có được cứu xét không khi bản án của ông được xem là nặng nề nhất từ trước đến nay với 16 năm tù và 5 năm quản chế hồi năm 2009? Luật sư Ngô Ngọc Trai thụ lý hồ sơ cho ông Trần Huỳnh Duy Thức cho biết các luật sư và gia đình sẽ tiếp tục làm đơn và hy vọng Chủ tịch nước sẽ ân xá cho nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức. Theo luật sư Ngọc Trai, bắt đầu từ 1 tháng Giêng 2018, Bộ Luật Hình sự mới có quy định mới về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và phân biệt rõ mức phạt dành cho hành vi chuẩn bị phạm tội và phạm tội. Với hành vi chuẩn bị phạm tội, tức tội danh ông Thức bị kết tội cách nay 9 năm, giờ chỉ ở trong khung phạt từ 1 đến 5 năm tù giam mà thôi. Tuy nhiên, với luật sư Trần Quốc Thuận, để được ân xá hay đặc xá đi kèm với điều kiện căn bản mà tù nhân bất khuất Trần Huỳnh Duy Thức có lẽ sẽ không chấp nhận.
Cái việc đại xá, cái việc giảm án tha tù, cái việc cho về trước hạn tù thì trong luật đều có quy định rất kỹ. Nhưng mà nó kèm theo những điều kiện cũng phải nói là có người nói là ngặt nghèo, có người nói là chặt chẽ. Thì nó điều kiện là thế này, có người kể là người đó phải chấp hành cái bản án đó, chấp nhận cái bản án đó và phải chấp hành mọi nội quy trong nhà tù. Cho nên mới có điều kiện đưa vào đó. Như vậy thì tại nhà tù phải có nhận xét rằng đây là một tù nhân mà ta hãy dùng một chữ là cải tạo tốt, thì lúc đó mới đưa vào diện xét giảm án tha tù. Và trong diện giảm án tha tù thì người ta có thể giảm từ trung thân xuống 20 năm, 20 năm xuống là 15 năm, rồi thì lúc đó là đến 10 năm thì có thể trở về. Thì đó là điều trong luật có quy định chặt chẽ như thế. Nhưng mà cái điều kiện như tôi nói là tiên quyết là phải chấp hành, chấp nhận bản án đó và chấp hành điều kiện đó. Theo tôi theo dõi thì anh Trần Huỳnh Duy Thức thì anh đâu có chấp nhận bản án đâu. Như vậy là tiền đề đầu tiên là không có. Cho nên những điều kiện mà khái quát lại thì có được, nhưng mà cái điều kiện đó vậy, chẳng hạn như là anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, nhiều anh trong cái gọi là nhóm tội phạm là chống chính quyền nhà nước rồi tuyên truyền là chỉ là mang màu sắc chính trị, thì hầu hết là anh em và chị em đó là ta không chấp nhận bản án đó, là không chấp nhận thì không có tiền đề đưa vào để xét giảm án tha tù.
Thưa luật sư, thụ lý trường hợp của anh Trần Huỳnh Duy Thức cho biết rằng mọi chuyện đều tốt đẹp và chuyển lên Chủ tịch nước, ông Trần Đại Quang để duyệt xét, nhưng mà chưa thấy trả lời. Thì thưa luật sư, điều gì sẽ xảy ra theo ông nhận định? Dạ.
Xin lỗi là anh cho biết là ai là hoàn tất hồ sơ để mà trình hay báo cáo cho Chủ tịch nước? Đó là những anh em toàn thể, những người quen biết, người này kia làm kiến nghị hay là trại giam? Câu chuyện cái gốc là những người mà trình lên chuyện đó là trại giam. Vì vậy trại giam có làm chuyện đó không? Thì đó là câu chuyện. Nếu có thì khả năng có thể không, cũng 50-50. Còn nếu mà xã hội kiến nghị, như tôi nói là nó đòi hỏi cái điều kiện để tôi nói trình bày trên là phải chấp nhận bằng em.
Dạ vâng, như vậy thì cũng phải chờ đợi. Thứ nhất, theo luật sư nói là cái điều kiện đầu tiên là phải chấp nhận bản án, chấp nhận cái tội trạng trong đó. Nhưng mà anh Trần Huỳnh Duy Thức thì không nhận tội, cũng giống như là trường của ông Ba Sàm.
Dạ,
thành thử ra cái chuyện mà cứu xét theo các điều khoản trong luật hình sự năm 2017 thể nói là không đặt ra. Yeah.
Đúng, nó khác yeah. hơn là anh Lê Công Định. Trong một vụ đó, như anh Lê Công Định thì lại nhận tội, nó đưa lên truyền hình nữa. Cho nên những trường hợp đó là điều kiện tiên quyết mà những vụ án mang màu sắc chính trị, có dấu hiệu của màu sắc chính trị thì họ đều muốn, cái đó là điều tiên quyết. Anh Định là được nhận tội trả về sớm là, đó là điều kiện đầu tiên là như thế, anh có lên trên truyền hình nhận tội.
Dạ vâng, một cái tin tức nữa là ông cựu bí thư của Hà Tĩnh là ông Võ Kim Cự định cư tại Canada do đầu tư là 800.000 gia kim. Thì thưa ông, cái trường hợp này nhiều người cho rằng tiền ở đâu mà ra đến 800.000 gia kim, tính ra là cũng mấy tỷ bạc. Thành thử ra thưa ông, đó là một trường hợp mà...
10 tỷ.
Dạ, 10 tỷ. Thì ông hiểu rằng ông Võ Kim Cự có bị nằm trong cái vấn đề truy tố gì không thưa ông?
Thì như có nói là cái câu chuyện ở Việt Nam là cái chuyện kê khai tài sản và truy nguồn gốc tài sản là câu chuyện dài. Câu chuyện đó gần đây Tổng Bí Thư cũng nói là đó là câu chuyện thứ nhị. và đến bây giờ cái luật phòng chống tham nhũng đang thảo luận thì cái chỗ mà vẫn kẹt mà chưa thông qua được vẫn là kê khai tài sản và nguồn gốc tài sản. Tuy vậy nhưng mà trước đây đó, hàng mười mấy hai chục năm vừa qua đó, thì những người ra ứng cử vào các cơ quan của đảng nhà nước đều có cái bản kê khai tài sản cả, nhưng mà những cái bản kê khai đó không thấy là ta truy nguồn gốc tài sản. Nên cách đây 2 năm thì có cái công bố của thanh tra thì là 2 triệu người kê khai tài sản thì có phát hiện có 5 người 5 người là kê khai không đúng tịch. Nhưng cuối cùng mà không thấy xử lý sao. Cho nên cái câu chuyện kê khai tài sản và chứng minh cái nguồn gốc tài sản Việt Nam bây giờ là nó tạm gọi như chưa có giải pháp bế tắc. Cho nên cái luật phòng chống tham nhũng nào bây giờ lần thứ 3 đưa ra quốc hội thảo luận rồi nên vẫn kẹt cái chỗ đấy. Cho nên từ đó mới quay trở lại ông Vũ Văn Cự. Thì nếu ông có tiền thế thì phải có cơ quan quản lý và đảng viên của ông là phải truy nguồn gốc tiền ở đâu. Thì hiện giờ cơ sở quản lý chỗ đó chưa có. Cho nên cũng không có lý do gì. Còn người ta suy ra thì đúng thứ suy. Việt Nam ai cũng nghĩ ra điều đó cả. Nhưng mà không phải là bởi vì mình làm người ta thì ai làm mình. Đó là câu chuyện. Ai làm ai. Và chỗ đó thì ai làm. Chỗ đó thì ai khai. Chỗ đó thì ai nhường gốc. Thì vân vân và vân vân. Đó là cái câu chuyện dài.
Thưa ông Võ Chân Cường đã về hưu rồi và không dính líu bất cứ vụ án gì, thì một công dân mà có tiền hoặc là do chính ông hoặc là do con cái của ông ở bên Canada đã có những cửa hàng, công ty vân vân thì có thể đầu tư số tiền như vậy thì ông cũng hoàn toàn hợp pháp, có gì đâu, phải không ạ?
Ở Việt Nam người ta bán chậu đót, người ta đi xe ôm, người ta cũng có tiền nhà, có nhà hàng chục tỷ thì sao? Câu chuyện đó là chuyện dài.
Nhiều người nói rằng những người mà dính líu trong những vấn đề có thể nói là nổi bật tại Việt Nam, chẳng hạn như ông Võ Kim Cự trong vụ Formosa chưa làm rõ mà đáp an toàn tại một nước khác, thì ông nghĩ rằng đó là những giải pháp cho những người tham nhũng tại Việt Nam để bớt tham nhũng không, thưa ông?
Bởi vì nếu mà nói về mặt lý đó thì vụ ông Cự là người ta kết thúc rồi, bởi vì ông là chỉ kỷ luật về đảng thôi, chứ ông không phải dính vào vụ án hình sự. Ông không có bị truy tố, do vậy ông không có bị ràng buộc những điều cấm khác, ông đã kể cả xuất cảnh. Thì bây giờ ông cũng thành một công dân bình thường, ông nghỉ hưu, ông đã đủ thủ tục, không có bị dính líu gì cả, vụ án nào cả, không ai truy kéo cả. Thì cái điều kiện đó là đủ điều kiện để xuất ngoại. Thì đó là cứ nói về mặt hình thức, về mặt lý là nó vậy. Chứ còn bây giờ đòi hỏi như anh nói là những người mà có dính líu thì phải liên quan tới truy tới kia. Thì anh này chưa có cái đầu mối để mà kéo cái phanh đó ra. Mà người ta cứ đang Vũ Văn Cự tới đó là ta mình là vừa. Nên khi mà đưa ông Vũ Văn Cự lên đó thì trên mạng hình ảnh người ta chụp hình ông nhà cửa là cũng với Nga đáng lệ lắm. Ở Việt Nam là cũng đưa gốm rồi. Nhưng mà cũng không ai thì khi nguồn gốc cái tiền đâu mà có nhà to như thế. Thì đó là cái câu chuyện mà chống tham nhũng ở Việt Nam.
Dạ vâng, dạ thưa ông, từ trường hợp của ông Võ Kim Cự, nhiều người nghĩ rằng các vị lãnh đạo đã về hưu rồi, có những tài sản rất lớn cũng như con cái đã thành đạt tại nước ngoài, có cơ sở kinh doanh rất lớn, thì có ngày nào họ sẽ ra khỏi Việt Nam hết? Có lẽ cái nạn tham nhũng quá khứ cũng như hiện tại sẽ giảm bớt không, thưa ông?
Đó là tôi nói là câu chuyện dài, cho nên cái ông Tổng Minh Tra, chính phủ đó, ông Truyền thì khi xây nhà như Nga Tăng Lễ thì ta tố ra, rồi ông cũng nhận một cái kỷ luật nào đó. Nhưng mà ông cũng đã nói rằng là tôi là xây nhà ở chỗ tôi thì thấy nổi thế. Cái những nhà trong thành phố đó thì là còn nhiều cái còn ghê hơn. Cũng như cái vụ Yên Bái thì người ta nói rằng cái nhà tôi thì người ta đòi truy cái bài kia, nhưng mà cái nhà tôi không bằng một viên gạch ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Rồi sau đó mọi người nhìn lại nhà mình cứ giật mình và cuối cùng thôi, cho qua.
Vậy là cũng hồi cá làng rồi, thưa ông.
Có chuyện là bây giờ nó chuyên nói mà một là luật chưa rõ ràng, nhưng mà nếu là luật rõ ràng rồi thì ai thanh tra, ai kiểm tra, đến cái chỗ đó người ta cũng cải thấy đưa tình hình là tranh luận dữ lắm. Rồi cuối cùng là người ta nói ai kiểm tra ai, ai xử ai, rồi xử chỗ đó thì ai xử. Cái đó là câu chuyện cái nó dài dài mấy chục năm nay.
Như vậy thì
sửa đây xoay giấy sửa đâu.
Như vậy thì tình trạng tham nhũng mà ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng đốt lò đấy thì có lẽ là cũng kéo dài hoài không bao giờ chấm dứt, phải không, thưa ông?
Bởi vì nó có nguồn gốc từ xa là ở cái thể chế. Ủa chuyện đó là cái chuyện cấm kỵ ở Việt Nam. Nếu còn chống tham nhũng thì nước nào không có tham nhũng, nước nào không chống. Nhưng mà có nhiều người ta tham nhũng, nhưng mà tham nhũng nó một là nó nhỏ, không đáng kể. Nhưng mà tham nhũng thì có cơ chưa chế để người ta lôi cái đó ra. Nhưng ở Việt Nam thì có nhiều rào cản, muốn lôi một cái chủ đó ra như tôi đã từng nói với anh rồi. Nhiều rào cản, muốn lôi ra thì ta chỉ ngược lại, ai lôi anh, anh lôi tôi. Thì lúc đó là quê cả là.
Dạ vâng, nếu nhìn qua nước láng giềng là Malaysia thì ông cựu thủ tướng Rajak đã bị, sau khi đã mất chức thì bị điều tra tài sản và tội tham nhũng rất nhiều. Thì ông có hy vọng gì Việt Nam có một cái trường hợp như vậy không, thưa ông?
người ta cũng nói, người ta cũng tăng, người ta cũng bình trên mạng xã hội. Nhưng mà Việt Nam như tôi nói đó, việc đó đến nay thì chưa có cơ chế để làm ra. Bởi vì nó trở lại cái vấn đề mà tôi đã nói đi nó lại rất nhiều lần. Ai kiểm tra ai, ai thanh tra ai và ai xử ai. Thì đó là câu chuyện là như vậy.
Vừa rồi là ông Trần Quốc Thuận. Trong đó tin tức trên các trang mạng Lệ Trái cho biết ông Võ Kim Cự, người có dính líu trong vụ tập đoàn Formosa vào Việt Nam để gây ra thảm họa môi trường, lúc ông này làm bí thư tỉnh Hà Tĩnh. Có tin ông này đã hạ cánh an toàn tại Canada theo diện đầu tư với 800.000 gia kim, tương đương với 10 tỷ đồng bạc Việt Nam. Tin khác lại cho rằng ông chỉ mới lập thủ tục đoàn tụ với con gái, vốn các con ông đã định cư từ lâu và có cơ sở vật chất lớn lao tại Canada. Canada hiện là nước chưa có ký kết hiệp định dẫn độ tội phạm với Việt Nam, nên có thể là chỗ trú an toàn cho những quan chức tội phạm tham nhũng. Bàn về chuyện các quan chức tham nhũng tại Việt Nam có thể hạ cánh an toàn tại nước ngoài, tiến sĩ Nguyễn Hoàng A cho biết.
Tôi thì không biết cái tin đấy là xác thực đến đâu, nhưng mà nếu mà thực sự thì ông ấy đi định cư ở Canada thì nó chứng tỏ rằng các lũ chuột đã bắt đầu thấy tàu trồng trành thì chúng nó cũng trốn cả. Nếu đúng là cái tin ông đi định cư là thật.
Nhưng mà thưa ông, suy ra nếu mà có những lãnh tụ khác, những cựu lãnh tụ tại Việt Nam có con cái thành đạt ở nước ngoài và họ định cư nước ngoài thì thưa ông có lẽ là cái tình hình Việt Nam đỡ đi nhiều không? Ông có nghĩ vậy không ạ?
Tôi nghĩ rằng nó đỡ hay không thì không biết, nhưng mà chỉ nếu mà là con cái rồi bản thân những cái nhà lãnh đạo như thế mà đều gọi là đi định cư ở nước ngoài thì nó chứng tỏ rằng đấy là những kẻ tham nhũng và nó tàn phá cái đất nước và nó thấy mình sống ở cái đất nước này không an toàn, cho nên là nó phải tìm cách nó tách đi nơi khác.
Như vậy thì thưa ông, cái tình hình chung chống tham nhũng tại Việt Nam vậy là có lẽ là đỡ phải vất vả với những anh này phải không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng chắc là không đâu ạ. Cái chuyện này nếu mà nó chót lọt thì nó lại làm gương cho những cái kẻ khác. Và những cái kẻ đấy là cũng lại tìm cách vơ vét rồi lại tìm đường chạy như thế. Thì nó chỉ là khuyến khích để làm tăng cho cái chuyện tham nhũng thôi. Nếu mà cái chính quyền này nó không trừng trị những cái chuyện như vậy.
Dạ thưa ông, nếu ông biết thì có lẽ rằng tại Việt Nam cái danh sách những người như vậy tương tự như ông Võ Kim Cự cũng chẳng ít đâu. Và nếu mà họ đồng loạt họ đi định cư tại nước khác như Mỹ, Canada hay tại Úc đây, thì thưa ông, có lẽ là thứ nhất, số người tham nhũng không còn ở tại Việt Nam nữa. Và thứ hai là có lẽ là tiền của Việt Nam chạy đi nước ngoài, đúng không thưa ông? Tại vì chính ông Võ Kim Cự là phải mất hết 800.000 gia kim, tức là 10 tỷ đô la, 10 tỷ bạc Việt Nam để lấy cái giấy được visa vào Canada thưa ông?
Tôi không rõ nếu mà cái điều đấy là xác thực. Thì tôi nói lại, nó chỉ chứng tỏ một cái chuyện là họ tham nhũng và họ cảm thấy sống ở Việt Nam nó không an toàn và họ phải chạy sang cái nước khác để họ có thể sống với cuộc sống còn lại của họ một cách an toàn hơn về mặt pháp luật, rồi về mặt môi trường và các cái cơ hội khác cho con cháu của họ. Và tôi không nghĩ là cái việc một số người đi như thế thì nó sẽ giảm bớt được những người tham nhũng. Bởi vì thực sự những người đấy đã tham nhũng rồi. Bây giờ không còn có cơ hội tham nhũng nữa thì họ mới chạy đi. Và như tôi đã nói, nó tạo ra một cái khuyến khích cho những người sắp sửa tham nhũng cũng đi theo cái nêu cái gương đấy thì tình trạng nó lại càng trầm trọng thêm. Nếu mà những cái chuyện như thế không được ngăn chặn.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, dạo sau này thì cái lò lửa của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dường như là tắt liệm hay sao mà không thấy nêu lên các trường hợp tham nhũng và những cái chuyện mà chống tham nhũng như năm vừa qua thưa ông?
Tôi phải nói thật với ông là tôi không quan tâm đến cái chuyện lò liếc gì của ông Trọng cả.
Dạ thưa ông, một chuyện đó là tại Đức thì tòa án Đức đã kết tội của ông Nguyễn Tử Long là một người đã tham gia trong vụ mà bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đưa về Việt Nam. Thì cái bản án 3 năm tù của ông này, mặc dù ông là công dân của Cộng hòa Séc thì nói lên điều gì thưa ông? Nhà cầm quyền Việt Nam không có cái chuyện mà nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh tự động đi về để đầu thú, thì ông nghĩ thế nào thưa ông?
Cái chuyện mà ông Thanh về đầu thú thì ngay một năm trước đây, sau khi cái sự kiện đấy xảy ra, thì tôi đã lên tiếng là nhà cầm quyền Việt Nam quen dùng luật rừng ở Hà Nội và Sài Gòn và các nơi khác ở Việt Nam rồi. Rồi họ tưởng họ có thể dùng luật rừng ở những nơi khác nữa, nhất là tại Berlin, thủ đô của nước Đức, một cái nước trụ cột của EU. Đấy là một cái sự vi phạm luật pháp quốc tế và luật pháp của Cộng hòa Liên bang Đức một cách hết sức trắng trợn. Và với cái phiên xử của tòa án ở Berlin và cái ông Long ông đã nhận tội, thì nó đã xé toạc cái bức màn người ta dàn dựng rất là vụng về là ông Trịnh Xuân Thanh tự lấy nước để đầu thú, mà nó lộ nguyên hình một cái âm mưu bắt cóc. Nó không những là ông Trung tướng Hưng bị tòa án Đức truy tố, mà còn đụng đến tận chóp mu, đến cả ông đương kim bộ trưởng Tô Lâm cũng có cái dấu hiệu dính vào cái vụ phạm pháp rất nghiêm trọng này.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, thì cái bản án này nó có hậu quả với Việt Nam như thế nào thưa ông?
Tôi nghĩ rằng hiệu quả như thế nào thì mình khó có thể nói, nhưng mà thấy những cái tác động tai hại mà nó gây ra cho Việt Nam thì nó đã rành rành trước mặt. Đấy là cái chuyện uy tín của hay là cái bộ mặt của Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nó đã đen càng trở thành đen ngòm trước mặt thế giới, thậm chí là bị người ta tố cáo rằng nó là một cái nơi tội phạm có tổ chức. Thì đấy là những cái mà thiệt hại mà tôi nghĩ rằng hàng chục năm sau, không biết là với bao nhiêu nỗ lực ngoại giao, với bao nhiêu nỗ lực của chính quyền thì có thể khôi phục lại.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, nhân vụ này thì ông có nghĩ rằng những vụ như là bắt cóc Trịnh Xuân Thanh có thể tái diễn với một người nào khác mà chính phủ Việt Nam có thể dám làm được không không?
Tôi nghĩ rằng ở Mỹ, ở Canada, ở bên Úc, bên EU thì tôi nghĩ rằng chắc là họ phải cách, họ không dám làm nữa. Nhưng mà ở các cái nước ASEAN này thì chắc là họ vẫn có thể hoành hành.
Dạ vâng, những trường hợp của những người thượng trốn sang bên Thái Lan đã bị lực lượng an ninh chìm của Việt Nam sang để bắt cóc về, thì trường hợp đó xảy ra rất thường và Liên Hợp Quốc đã lên tiếng, nhưng mà thật sự thì đâu cũng vào đó. Ông có biết những trường hợp này không ạ?
Bởi vì Thái Lan không phải là Đức, hoặc là Campuchia thì không phải là Đức, hoặc là Lào không phải là Đức, và thậm chí Malaysia cũng không phải là Đức. Cho nên là cái chuyện đó là cái chuyện nó đã xảy ra và nó có thể xảy ra trong tương lai.
Vừa rồi là ông Nguyễn Quang A. Và đến đây, Việt Nam tuần qua cũng xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.